This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Gia chánh Bếp Sài Gòn cùng với là chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai. Để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, là đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào em, chị khỏe. Trời dạ. Nóng quá mà chị cũng vẫn khỏe. Năm nay nóng kéo dài quá em ơi, trời đất ơi. Chị cũng chị cứ theo dõi chị coi trong tuần tới có gì khá hơn, cứ tuần nào cũng coi tuần tới có gì khá hơn mà thấy chưa có khá.
Nếu mà khá.
Bạn già nghe đài của mình đó, bạn nào cũng khỏe. Đừng đi ra ngoài cố làm vườn mà mệt nha các bạn ơi.
Đúng như vậy. Nếu mà chị mà muốn khá chút xíu khoảng cỡ 2 tuần nữa chị.
Ok.
2 tuần nữa là nó dịu
dịu. Mong thời gian qua mau. Dạ. Mỗi lần thấy tuổi già cái thời gian sau mau qua mau quá. Còn bây giờ nóng quá cái mong thời gian qua mau cho nó bớt nóng.
Dạ vâng. Thôi bây giờ biết sao hơn bây giờ chị. Nắng mưa chuyện của ông trời.
Thôi chuyện mình lo đi ha.
Đúng vậy.
Chào các bạn khán giả nghe đài. Hôm nay Mỹ Liên với Hoàng Tính sẽ cùng với các bạn nấu hủ tiếu Nam Giang. Cái bài này nó hơi dài một chút, các bạn cố gắng nghe. Và những cái nguyên liệu để chuẩn bị để đi chợ đó thì các bạn nếu mà nghe không kịp thì coi lại trên cái app phải không Hoàng Tính?
Dạ vâng, trên
web. Coi lại trên cái app của đài mà Hoàng Tính sẽ để sau cái chương trình này và bao nhiêu 1-2 tiếng đồng hồ là Hoàng Tính sẽ để lên, thì các bạn chịu khó nghe lại để mình, bởi vì nấu cái món này á, nếu mình không có đủ những cái nguyên liệu thì mình nấu nó sẽ trở thành một cái hủ tiếu thường, nó không có giống hủ tiếu Nam Giang. Chắc nó sẽ thành hủ tiếu Đà Lạt hay là hủ tiếu gì đó, chứ nó không phải là hủ tiếu Nam Giang. Cho nên là mong các bạn nghe kỹ, rồi nếu mà nghe không kịp thì nghe lại. Bây giờ Hoàng Tính, bây giờ mình đi chợ đi ha, để nấu một cái nồi hủ tiếu Nam Giang. Thì chị định là thường á, nấu cái này mình không có thể nấu cho hai vợ chồng hai đứa con ăn, mà mình nấu một cái nồi 20 tô, mời bạn bè tới hoặc là có bà con anh em gì mình tập hợp tới 10-20 người mình nấu, mình mới nấu. Chứ còn nấu mấy tô nó rất là mắc công, bởi vì nó lắc nhắc và nó cực kỳ khổ sở. Cho nên là nếu mà mình nấu ít mình nấu mắc công lắm, nếu nấu ít thì ra tiền hủ tiếu Nam Giang ăn đại cho rồi. Còn nếu mà ở nhà mình có đông người muốn nấu đó ha, thì bây giờ mình đi chợ mình mua như thế này, nấu một cái nồi hủ tiếu cho 20 tô thì mình mua xương ống khoảng 4 bao, rồi thịt nạc lưng á 2 bao. Tại sao chị nói thịt nạc lưng như Hoàng Tính? Bởi vì những cái thịt khác á, mình cắt ra nó không có nguyên miếng mà không ngon. Nạc lưng là cái chỗ mà cốt lết mà người ta bỏ cái phần sườn ra rồi, còn cái cây nạc không đó thì cái đó gọi là nạc lưng. Cái này thì khi mình nấu lên mình cắt ra mình sẽ có miếng thịt nó đẹp mà nó mềm trong cái tô hủ tiếu của mình. Rồi tim heo đó ha, mình mua cỡ 2 trái. Rồi gan heo mua một cái lưng lớn, tức là mình có xương ống, có thịt nạc lưng, có tim, có gan. Rồi bây giờ mình có tôm có vỏ không đầu, mình mua 40 con, 21, 25 hay nhỏ hơn hay lớn hơn thì tùy các anh chị với các bạn thích cái nào thì mua cái đó. Tức là mình có 20 tô, mình có 40 con, bởi mình một tô mình bỏ 20 con. Ở 2 con thì coi mới được, chứ nếu mà lỏng chỏng một tô một con thì coi nó chưa không có hấp dẫn lắm. Còn nếu các bạn không có thích ăn nhiều, các bạn mua mỗi tô một con thì tùy ha. Bây giờ trứng cút mình có 40 cái, các bạn xài trứng cút lon hay các bạn xài trứng cút tươi thì tùy. Mà mình có 40 cái cho mỗi một tô 2 cái. Còn nếu mình nói tôi ăn ít lắm thì các bạn chuẩn bị 20 cái thôi. Rồi mình có 2 bao nạc xay. Thịt nạc xay ha các bạn. Hay là thịt nạc mình mua về mình tự xay, hay mình mua xay ở chợ, hay mình mua về mình bầm. Cái gì cũng được miễn là thịt nạc xay. Rồi hủ tiếu dai khô thì mình mua 2 kg. Rồi ngoài ra mình mua cái ruốc khô đó Hoàng Tính. Mình có 50g ruốc khô. Ruốc tức là cái con thật là nhỏ mà người ta đã làm khô quéo nó lại rồi. Rồi mình có khoảng nửa bao tôm khô, rồi mình có khoảng nửa bao mực khô, rồi mình có khoảng nửa bao mỡ gáy, cái mỡ mà nó cứng cứng dày dày đó. Rồi mình có một cái củ cải mặn mà người ta hay gọi là củ cải xá bấu đó, mình có một cái củ cải. rồi mình có hành tím nhỏ đó khoảng 10 củ, rồi mình có củ tỏi á, thì mình có khoảng 4 củ. Rồi ngoài đó ăn kèm cái này đó thì mình có xà lách, mình có tần ô, mình có rau cần, cần ta đó, và mình có giá, mình có hành ngò, chanh ớt. Còn tính thấy không, nó dài dòng vậy, nó nhiều vậy, tức là mua xương ống mà, mua nạc lưng nè, mua tim heo, mua gan heo nè, tôm có vỏ mà không có đầu. Vậy để mình khỏi bỏ đầu cho nó phí, rồi trứng cút, rồi thịt nạc xay, rồi hủ tiếu dai, rồi ruốc khô, tôm khô, mực khô, mỡ gáy, củ cải mặn, tức là củ cải xá bấu, hành tím nhỏ, rồi củ tỏi, rồi xà lách, tần ô, cần giá, hành ngò, chanh ớt. Đó, mình đi chợ mình phải có từng ấy, những cái thứ đồ đó, đó thì mình mới nấu một cái nồi hủ tiếu Nam Giang nó ngon được. Còn mình tại sao, một lát chị sẽ giải thích tại sao mình cũng phải có tôm khô, mực khô, với mình phải có con ruốc. Bởi vì nếu mà mình nấu mà chỉ xương không á, thì mình giống như ăn hủ tiếu bình thường á, chứ mình không có giống hủ tiếu Nam Giang, nó không có ra mùi. Bây giờ cái cách nấu của mình đã hoàn tính. Bây giờ trước nhất thì chị nói về cái cách nấu một nồi nước lèo. Bây giờ để nấu một nồi nước lèo hủ tiếu Nam Giang cho ngon đó, thì củ hành tím á, mình có 10 củ hành tím nhỏ nhỏ, mình lột sạch vỏ đi. Rồi mình lột vỏ hai cái củ tỏi. Củ tỏi mình lột vỏ rồi mình để nguyên tép, chứ mình không có bầm ra như các bạn. Hồi nãy mình nói mình có 4 củ, bây giờ có 2 củ mình để đó, mình sẽ phi thơm làm chuyện khác. Còn 2 củ này mình để nấu nước lèo, cho nên mình lột củ tỏi rồi mình để nguyên củ. Rồi mình cho một chôi, mình cho cái chảo dầu, cái chảo rồi mình cho dầu nó nóng. Nóng mình nhắm là nó sắp sắp mấy cái hành với tỏi này thôi. Rồi mình bỏ củ tỏi vô trước. Thường là phi tỏi nó lẹ ăn hành, nhưng mà cái phi này mình bỏ củ tỏi vô trước. Rồi mình bỏ củ hành vô, mình đảo đều. Tức là cái chảo dầu nó nóng, mình bỏ củ tỏi vô trước, mình bỏ củ hành vô tiếp theo, mình đảo đều. Khi mình thấy hành với tỏi nó vàng thì mình vớt ra. Nó vàng áo bên ngoài thôi, mình vớt ra. Rồi bây giờ đó là cái phần mình chuẩn bị cái củ hành với củ tỏi để bỏ trong cái nồi nước lèo để mình nấu. Rồi bây giờ tôm khô, mực khô mình rửa sạch, mình nướng hoặc mình để trên chảo mình rang cho nó vàng. Một cái củ cải xá bấu mình cũng ngâm rửa thật sạch với củ cải xá bấu, ngâm nhiều nước và rửa sạch. Rồi bây giờ xương ống đó mình rửa sạch để ráo. Lúc nào mình cũng nhắc các anh chị các bạn là xương thịt heo mình rửa thì mình có pha một chút xíu giấm, một chút xíu muối rửa vô nước rồi mình để mình rửa thịt. Bây giờ thịt nạc, tim, gan mình cũng rửa sạch để ráo. Thịt nạc hồi nãy mình nói thịt nạc lưng đó nha Hoàng Tính. Rồi tim, gan cũng rửa sạch để ráo. Rồi bây giờ bắt một cái nồi nước lên, mình lần lượt mình trụng sơ cái xương ống, rồi mình trụng, rồi mình gấp ra cái thao nước để mình rửa lại sạch sẽ, rồi mình trụng sơ cái miếng thịt nạc lưng, rồi mình chần sơ cái hai trái tim, rồi cái miếng gan, tất cả mình trụng sơ và mình rửa sạch lại hết để ráo. Rồi bây giờ để nấu nước nồi nước lèo thì mình dùng cái nồi to, mình bắt 12 lít nước. Nước nóng già đó ha, mình cho xương ống nè, tôm khô, mực khô với lại cái củ cải mặn vô. Củ cải mặn thì các bạn sắc nó mỏng 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 mỏng, chứ các bạn cũng đừng để nguyên củ. Tôm khô thì mình lấy rồi, mực khô thì mình xé đôi xé ba sau khi mà mình nướng hoặc là mình cháy nó vàng ở trên ấy rồi đó. Tại vì nếu mình bỏ tôm khô, mực khô hay là mình bỏ hành tỏi mà mình không có rang á, cái nồi của mình nó không có thơm lắm đâu, mà mình phải rang á thì cái nồi nước của mình nó thơm và có mùi đặc trưng. Tức là mình nói là cái nồi nước không cần sôi sùng sục mà nó hơi già già nóng á, thì mình bỏ xương, bỏ tôm khô, bỏ khô mực, bỏ củ cải mặn vô, mình nấu lửa nhỏ. Mình nấu lửa vừa cho nó sôi sùng sục, sôi lên mình vớt bọt thật là sạch, và mình nấu như vậy trong 2 tiếng đồng hồ. Sau đó đó thì mình cho cái thịt nạc lưng mà mình nói để sắt đó, mình cho vô trong cái nồi đó, mình luộc chín cái miếng thịt nạc lưng. Rồi mình luộc chín cái gan. Tại sao mà chị để luộc gan trong đây còn tính, tại nãy chị chầm rồi cho nên giờ chị luộc, chị không có sợ nước nó đen. Rồi chị luộc tim, tức là thịt gan tim á, mình luộc trong 30 phút trong cái nồi nước lèo này. Tức là hồi nãy mình nấu 2 giờ, mình hớt bọt sạch sẽ rồi, mình giờ mình thịt luộc gan tim mình nấu 30 phút nữa, rồi mình vớt cái đó ra, mình cũng ngâm nước rồi mình để vô tủ lạnh ha. Sau đó đó, tức là nấu 2 tiếng rưỡi rồi, bây giờ còn 30 phút nữa, hồi nãy chị nói nấu 3 tiếng, mình cho cái tỏi hành đã phi vô, mình nấu tiếp nửa tiếng nữa. Tức là không, khi hành với tỏi phi á, em cho vô em nấu thì nó thơm, nhưng mà em để em nấu nó rục rồi, nó tan ra cái nồi nước của em á, nó sẽ đục lắm, cho nên em nấu 30 phút, tức là tổng cộng em nấu cái nấu nồi nước lèo này 3 giờ đồng hồ. Thì hồi nãy á, mình trước khi mình bỏ hành đó thì mình đã vớt thịt ra, mình rửa, mình ngâm nước rồi mình để vô ngăn mát tủ lạnh. Tim gan với cái nạc lưng đó ngâm trong cái thau rồi để vô ngăn mát tủ lạnh. Khi nào các bạn nấu hủ xương đồ rồi, trụng hủ tiếu xong rồi đó, các bạn cần phải tắt mấy cái này đó. Các bạn lấy từ trong ngăn mát tủ lạnh ra các bạn tắt, thì vừa dễ tắt mà miếng thịt nó vừa đẹp, miếng gan, miếng tim nó cũng vừa đẹp. Cho nên là để hết trong ngăn mát tủ lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ vớt, mình lấy đồ mình vớt cái hành ha, rồi mình vớt cái xương ống ra. Đủ 3 tiếng rồi các bạn vớt ra. Nếu mà các bạn muốn ăn xương thì các bạn nấu ít thời giờ hơn, còn nếu nấu vậy thì xương nó hơi bị rục thì xí quách nó cũng bớt ngon đi ha. Nhưng mà mình nấu để lấy nước thì mình phải nấu cho nó hết cái chất ngọt trong xương. Các bạn vớt hết tất cả trong nồi ra, sau đó các bạn châm lại cho đủ 12 lít nước trong cái nồi. Tức là mình nấu với cái thời gian 3 tiếng nó cạn nhiều lắm, cho nên là các bạn châm vô cho nó đủ 12 lít nước rồi nấu nó sôi, rồi hớt bọt sạch sẽ. Rồi các bạn nêm vô cái nồi nước lèo. Bây giờ cái nồi nước lèo 12 lít này các bạn sẽ nêm như thế này: 120g đường phèn. Bởi vì ở nhà phải có cái cân nhỏ nhỏ thôi Hoàng Tính, chứ nhắm rồi là không có thể nào đủ được. Mình một cái cân rất là rẻ, mua cái cân mà nhà bếp á, một cái cân kilo thôi đó, thì mình có để mình làm gì nó cũng dễ. 120g đường phèn, 80g muối. Các bạn bỏ muối hột thì muối bọt cũng đều được. Nhưng mà thường chị không bao giờ bỏ muối rửa nha Hoàng Tinh. Chị nấu muối chị không xài muối iốt, chị chỉ xài muối biển thôi. Rồi 50g hạt nêm, 50g nước mắm và 20g bột ngọt. Các bạn không ăn bột ngọt thì thôi, nhưng mà chính vì các cơ quan của Mỹ cũng đều xác nhận bột ngọt không phải là cái thứ độc. Miễn mình đừng có lạm dụng nó và mình đừng có bỏ nó vô từ đầu mình nấu cho nó sôi hoài. Mà các bạn bây giờ các bạn nấu nó sôi, các bạn tắt lửa nè. Các bạn cho nêm nếm bao nhiêu gia vị đây giờ thì cái nồi đó mới ngon được. Đường phèn, muối, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt. Rồi các bạn nếm lại đi. Các bạn thấy nó đậm chưa, đậm đà đó. Thì các bạn nên cho nó thêm. Muốn thêm gì các bạn cho thêm. Nhưng mà cơ bản thì các bạn phải có bao nhiêu đó trong một cái nồi thì cái nồi nước lèo mình mới ngon. Bây giờ tôm thì mình luộc chín, mình lột vỏ chừa đuôi. Trứng cút mình luộc chín, lột vỏ. Rồi, chuẩn bị cái phần nhân cho tô hủ tiếu ha. Thì mình phải làm cái hồi nãy mình có nạc thịt xay. Bây giờ cái thịt xay đó các bạn, hồi nãy mình có 50g ruốc. Bây giờ các bạn rang, rửa sạch sẽ để ráo, rồi các bạn rang thiệt vàng 50g ruốc. Rồi các bạn xay nhuyễn. Các bạn làm thịt nạc xay không được, không được. Nhưng mà nó không có thơm mùi đặc trưng. Cho nên là mình làm cái ruốc ha. Mình rang vàng, mình xay cho nó thật nhuyễn như là xì tiêu vậy đó. Rồi các bạn xào thịt xay. Sau khi phi thơm hành tỏi thì xào cho thịt chín. Rồi các bạn cho cái ruốc xay này vô trộn lại. Ở trong cái thịt xay đó, các bạn cho ruốc xay trộn lại. Trộn với thịt cho đều. Rồi cho các bạn cho nước vô cái thịt xay này cho nó sắp sắp cái mặt nước. Các bạn múc nước lèo cũng được hay các bạn cho nước không cũng được. Dĩ nhiên là các bạn phải nêm nếm. Khi bắt đầu xào thịt thì nêm nếm cho miếng thịt nó vừa. Tức là nêm trong thịt thì mình có thể nêm một chút muối, một chút đường và một chút bột nêm. Rồi sau đó thì mình cho vô một chút tiêu. Thì các bạn bỏ ruốc vô đó. Rồi ruốc nó tạo cái mùi đặc trưng cho cái tô thịt xay của các bạn. Khi các bạn múc cái tô thịt xay vô cái tô hủ tiếu thì các bạn ăn, các bạn sẽ nghe miếng thịt xay nó ngon và nó rất là thơm. Rồi bây giờ cái miếng thịt mà hồi nãy nói các bạn luộc rồi để chung mát, các bạn lấy ra các bạn cắt mỏng, lớn hay nhỏ thì tùy các bạn thích. Tim gan cũng cắt mỏng. Rồi bây giờ rửa sạch salad tầng ô, cần giá nè, cắt nhuyễn hành ngò, tỏi cắt mỏng ngâm giấm. Hồi nãy còn 2 củ tỏi đó. Một củ tỏi thì cắt lột, cắt ngâm giấm. Rồi mình có ớt hiểm, mình cũng đem ngâm giấm. Thường đó là cái này mình có thể làm trước để trong ngăn mát tủ lạnh. Rồi một củ tỏi thì mình thơm, mình bầm, mình phi cho thật là thơm. Rồi mỡ, cái miếng mỡ giấy hồi nãy mình nói là có nửa bao rồi. Các bạn rửa sạch cái miếng mỡ, các bạn bỏ vô, các bạn luộc. Nước sôi các bạn luộc, tái cái miếng cho nó chín bên ngoài của cái miếng mỡ. Rồi các bạn cắt hột lựu. Sau đó các bạn thắng rồi lấy hết cái nước mỡ ra, để cái tớp mỡ để mà cho vô hủ tiếu ăn. Nha các bạn, đừng có sắc quá nhuyễn hột lựu, nhưng mà hột lựu nó lớn chút xíu, bởi vì nếu mình sắc hột lựu nhỏ của mình thắng lấy nước rồi nó còn chút xíu à. Mình thường là các bạn ăn cái tô hủ tiếu này mà các bạn cắn đụng vô một cái miếng tôm mỡ, nghe nó sướng lắm á. Nghe nó rất là ngon, nghe nó rất là mùi đặc trưng. Mặc dù mỡ mình lấy ra hết mỡ rồi, còn cái tớp không ha, thì các bạn sắc lớn lớn á, sắc nó bằng nửa cái lông tài của mình, thì các bạn lấy mỡ ra rồi nó còn cái cục tép mỡ nó vừa. Như vậy thì mình đã chuẩn bị sẵn cái phần nhân cho tô hủ tiếu rồi. Bây giờ mình trụng hủ tiếu, thì mình nấu một nồi nước lớn, rồi mình múc một cái thao nước để kế bên. Nước nó sôi khoảng 8-90 độ thì các bạn trụng. Tại vì trụng mì thì phải nước sôi sùng sục, nhưng mà khi các bạn trụng hủ tiếu thì không phải nước sôi sùng sục, mà nước nó sôi cỡ 90 độ đó là các bạn có thể luộc được. Thì các bạn bỏ hủ tiếu, ở nhà mình nên sắm những cái vợt đó. Ăn mấy cái món này muốn ngon là phải trụng từng tô như tiệm bán thôi các bạn. A tầm phù ha. Bỏ hết, lấy một cái nồi lớn, đổ hết cái hủ tiếu vô, rồi cái đổ ra, cái xả nước thì để lát cái lấy miếng ra tô, các bạn ăn các bạn sẽ không thấy nó ngon đâu. Mà các bạn phải chịu khó là luộc trụng từng tô, tức là bỏ vô nước sôi, rồi mới cầm cái vợt đó mới để cho nó ráo ráo, để ra cái thao nước lạnh, sóc, rồi để trở vô cái thao nồi nước sôi một lần nữa, rồi sóc cho thật ráo. Sóc thật ráo thì làm sao? Bây giờ các bạn phải các bạn có 12 lít nước lèo, 10 lít thì đủ 20 tô. Bây giờ các lấy cái nồi múc ra 2 lít, lấy cái nồi nhỏ múc ra 2 lít. Khi cái hủ tiếu mà mình sóc cho nó thật ráo nước sôi rồi đó, mình trụng nó vô cái nồi nước lèo mà mình múc ra. Các bạn đừng chớ bao giờ mà trụng nguyên cái vợt đó vô trong cái nồi nước lèo nguyên của mình, nó làm phá hư cái nồi nước lèo lớn của mình hết. Trụng vô cái nồi nước lèo nhỏ, sóc, đổ ra tô, tức là có một người đứng phụ làm cho nó thật lẹ. Tất cả các tô nước lèo sau, tất cả các tô hủ tiếu sau khi trụng nước sôi, trụng ra nước lạnh, bỏ vô nước sôi và sóc thật là ráo, rồi trụng vô trong cái nồi nước lèo, đổ ra 20 tô. Ví dụ có 10 ăn trước thì mình làm 10 tô trước. Làm như vậy thì cái cọng hủ tiếu một lát các bạn sẽ ăn rất ngon, nhất là các bạn ăn hủ tiếu khô. Thì ăn cái hủ tiếu này, có người thích ăn hủ tiếu khô, có người thích ăn hủ tiếu nước. Bây giờ mình phải có cái nước sốt và hủ tiếu khô. Nước sốt như hủ tiếu khô thì các bạn cần lấy 100g dầu hào. Các bạn như mua dầu hào lấy kim chi thì nó ngon rồi. Các bạn lấy 40g hắc xì dầu. Hắc xì dầu tức là nước tương mà nó đậm đặc, nó đặc kẹo lại gọi là hắc xì dầu. Rồi các bạn lấy 50ml nước. Rồi các bạn lấy 20g đường. Rồi các bạn lấy một muỗng muối canh bột ngọt, tức là các bạn bỏ dầu hào vô, các bạn bỏ nước vô, các bạn bỏ hắc xì dầu vô, các bạn bỏ đường, bỏ bột ngọt vô, các bạn quậy cho nó tan hết. Các bạn nấu trên lửa nhỏ nó vừa thôi thì các bạn nhắc xuống. Thì các bạn có cái nước sốt đó để các bạn, nếu mà bây giờ mình ăn hủ tiếu khô thì khi mà trụng xong rồi đó, các bạn múc một muỗng cái sốt này đó. Nhưng mà ăn hủ tiếu nước đừng bỏ cái này ha. Ăn hủ tiếu khô đó thì múc cái nước sốt này để vô tô hủ tiếu và lấy cái đũa xóc nó lên. Bây giờ ví dụ có 5 người ăn hủ tiếu nước, 5 người ăn hủ tiếu khô, thì nếu mà ăn hủ tiếu khô thì múc một chén nước rồi bỏ miếng hành ngò, nhúng hành ngò vô, là các bạn đưa cái tô hủ tiếu. Sau khi mà các bạn làm vậy thì các bạn sắp ở trên đó nè. Hồi nãy giờ mình có cái gì? Mình có thịt, rồi mình có tôm, mình có tim, mình có gan, mình có trứng cút. Các bạn bỏ mấy cái đó xong, các bạn múc một muỗng cái thịt xay mà các bạn xay mà có cái con ruốc đó, múc một muỗng canh thịt đó để vô cái tô nữa. Nếu mà ăn nước lèo thì không có bỏ nước sốt, thì chan nước lèo, bỏ hành ngò, bỏ một chút tỏi phi vô, rồi sau đó ăn kèm chanh ớt rồi giá rồi tầng ô rồi cái gì xà lách gì đó. Các bạn thích ăn cái gì thì các bạn bỏ vô các bạn ăn. Còn nếu các bạn ăn khô thì các bạn bỏ sốt vô được, các bạn sắp hết tất cả thứ đó vô. Các bạn để ra lấy cái chén. Ví dụ hồi nãy mình múc cái kia là một giá đầy nước lèo vô cái tô, thì bây giờ mình múc một cái giá vơi vơi vô một cái chén, rồi bỏ hành ngò vô, bỏ một chút xíu tiêu vô, thì các bạn ăn hủ tiếu Nam Giang mà ăn với dạng khô. Các bạn thấy chưa? Thấy mình nói với các bạn nó rất là dài dòng như vậy, tức là nó có ba công. Sau khi mình đi chợ có đầy đủ rồi, mình nấu nước lèo ha, xong rồi mình chuẩn bị cái phần nhân cho cái tô hủ tiếu, sau đó thì mình trụng bánh phở hủ tiếu, rồi mình làm cái sốt cho ăn hủ tiếu khô. Mình nói mà mình còn nghe mệt, thì cho nên các bạn nghe chắc các bạn không có hình dung được, các bạn không có thể mình nghe liền được, cho nên các bạn phải nghe đi nghe lại. Hoặc là các bạn nào đã nấu hủ tiếu Nam Giang rồi, nếu các bạn thấy mình ưng ý rồi thì thôi ok. Còn nếu các bạn thấy là mình thấy cái phương pháp nấu của các bạn với phương pháp nấu của mình của bếp Sài Gòn nó có cái gì đó nó khác thì các bạn nghiên cứu cái phần khác đó, các bạn nấu lại lần nữa thì các bạn so sánh thử coi, mình thấy là mình ăn nó có đã vẻ đặc trưng lắm, tức là mình ăn như vậy thì mình thấy mình gần gần về tới, đi về miền Tây, đi tới trạm dừng rồi tới hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Nam Giang ở trên đường đi đó, mình thấy là mình ăn cái nồi mình nấu là cũng không có xê xích bao nhiêu do so với lại cái mà hồi xưa mình ở Việt Nam mà mình đã ăn cái tô hủ tiếu này. Cho nên mình cố gắng nói với các bạn hết những cái chi tiết mà cần phải nấu, bởi vì nhiều khi á mình nấu nước lèo cái mình nói nhà có tôm khô mình bỏ tôm khô thôi, mà mình không có khô mực hoặc mình không có cố tình có con ruốc để cho cái thịt nó có mùi thơm, hoặc là các bạn nấu các bạn cứ cái thói quen á mọi người là cứ lộn cái củ hành tây cứ bỏ vô cái xong mà các bạn không có phi thơm, các bạn khi mà các bạn phi thơm cái hành tím cái phi thơm cái tỏi đó, các bạn nấu trong cái nồi nước lèo các bạn ăn các bạn sẽ thấy cái mùi cái nồi nước lèo của mình nó thơm lừng mà nó rất là ngon, rất rất là phải nói là rất là ngon. Cho nên là các bạn càng cố gắng là nấu thử, hoặc là lần nào đó muốn nấu thử coi cái được có được mọi người ở trong nhà khen hay không thì cho mình biết ha. Đó, Hoàng Tính xong rồi đó, bây giờ cái yêu cầu của chị lát em cũng hỏi rồi, thì cái cọng hủ tiếu sau khi mình trụng thì nó dai, nó vẫn còn nó mềm nhưng mà nó vẫn còn dai, thơm đậm đà mùi đặc trưng của hủ tiếu Nam Giang. Cho nên đó là để làm cái món này các bạn đừng có hà tiện hoặc là đừng có lười mua những cái gia vị cho nó đủ. Rồi ví dụ như các bạn nói là bỏ tỏi nấu rồi cho nên không phi tỏi thêm, hoặc là tôi không thích ăn tóp mỡ, ăn nó không cay thì các bạn không làm, nhưng mà các bạn bỏ một chút phi xíu tóp mỡ lên trên cái tô hủ tiếu rồi đó, rồi các bạn rắc tiêu lên đó, thì các bạn sẽ thấy ăn một cái tô hủ tiếu Nam Giang khô nó ngon cỡ nào. Tóp mỡ các bạn lấy hết mỡ ra rồi, để mỡ đi, mai mốt có kho cá hay có làm cái gì thì xài, còn lấy cái tóp ra để mà bỏ vô đây ăn thì rất ngon. Thậm chí các bạn ăn mì, các bạn ăn mì tàu mà các bạn không có một chiếu tóp mỡ đó thì các bạn cũng nghe nó thiếu mùi dữ lắm. Cho nên là các bạn đừng có sợ mập, tại mình 2-3 miếng chép tỏi trong một cái tô thì nó cũng 2-3 miếng tóp mỡ trong một cái tô thì nó cũng không có gì nhiều lắm, và nó cũng không có đến nỗi mà phá cái phọt của mình đâu, nhưng mà nó ngon lắm. Hết Hoàng Tính.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, không sao đâu, có thể mình làm như vậy mình ăn chút đi rồi không có phá cái phọt của quý vị đâu. Exercise đi, thể dục thể thao thì nó cũng đỡ được quý vị. Trong cái nước lèo của chị yêu cầu cái nước lèo của chị là gì, nó mặn lắm không, hay hoặc nó vừa vừa, hay hoặc nó lạt để mình nêm,
nó đậm đà đó thì chan hủ tiếu vô thì nó không bị lạt. Còn thường á, một cái nồi nước lèo của em đó, nếu mà em nêm em thấy nó vừa, nhưng mà khi em chan vô mì hủ tiếu em sẽ thấy nó bị lạc. Nhưng em phải nhớ rằng là cái hủ tiếu này mình đã có trụng qua một cái lần nước lèo nữa mà chị nói đó.
Yeah.
Tức là cái lòng nước lèo mà chị nói là múc ra 2 lít trong cái nồi nhỏ nhỏ đó mình trụng á. Cho nên khi em thấy ở ngoài chợ người ta bán đó, người ta có một cái thùng nước lèo trong đó, người ta có một cái thùng nhỏ 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 ta để cái bên đó.
Yeah.
Thường là trụng cái nồi bánh nước lèo ở ngoài rồi cái ta trụng vô cái nồi nhỏ nhỏ đó rồi người ta múc cái nồi nước lèo lớn. Cho nên là mình trụng lại vậy nó cũng là đậm đà, nhưng mà khi nêm nước lèo, nêm gia vị cho nồi nước lèo phải nêm đậm đà. Thì em ăn em không có cảm giác là nó lạc, còn nếu không á em bỏ chan hủ tiếu vô em sẽ nghe nó rất là lạc. Phải đậm đà, nồi nước lèo phải đậm đà. Thì dĩ nhiên là cũng theo khẩu vị của mình, các bạn quá dị ứng như bột ngọt thì các bạn đừng bỏ. Nhưng mà FDA nó đã nói rồi, vừa rồi cái tin mới nhất trong năm 2023 mình vẫn thấy là một cái cơ quan mà quản lý về thực phẩm của Mỹ mà họ vẫn xác định là bột ngọt không phải là cái chất gì ăn độc và có hại cho cơ thể. Cho nên vấn đề là mình đừng có lạm dụng nó. Chị nói hoài đó Hoàng Tính, em đừng có ăn giống ở ngoài Hà Nội mà một tô phở thì cho một muỗng canh bột ngọt vô thì ăn vậy là lạm dụng. Chị không biết là nó có lại sức làm cho mình chết lẹ hay không thì chị không có biết, nhưng mà chị thấy ăn như vậy là lạm dụng. Cho nên nếu mà một tô phở vậy đó mình cho nửa muỗng cà phê thì nó không có vấn đề gì đó. Còn mình cho một muỗng canh thì đã có vấn đề mà nó ngậy trong người á. Rồi chị cũng không biết là chị không cổ suý cho bột ngọt hay Hoàng Tính, nhưng mà chị thấy đó, nó là một cái gia vị không có hại và nó làm cho cái món ăn của mình nó đậm đà, nó ngon hơn thì chị nói thôi. Còn tùy các bạn không thích thì các bạn không bỏ thì cũng, tại vì chị cũng cố gắng lắng nghe chị thấy ngay cả trong gia đình của chị, những người em của chị hay những người quen thân quen của chị đó, nói cái chữ bột ngọt là giống như sắp dậy chết rồi. Nhưng mà các bạn ấy nấu, các em nấu thì các em nói sao em nấu không ngon bằng chị. Cho nên là chị không biết là phải tại chị có bỏ chút xíu bột ngọt hay không. Nhiều khi mấy em cũng nấu nhiều xương lắm mà các em đem nó không tới, cho nên nồi nước lèo nó lạc nhách lạc nghẽo rồi. Thì cho dù em nấu, thay vì chị nói 4 ký xương ha, em có thể nấu 10 ký xương mà em không nêm nếm cho nó đàng hoàng thì em ăn á, có thể cơ thể em thì nó bổ vào cái miệng em nó không có nghe ngon. Mà mình ăn nó phải trước mắt nhất là nó ngon, cái miệng đã, miệng mình đừng đưa cái độc hại vô bụng mình thôi, vô miệng mình thôi. Chứ còn chị không thích cổ xí cho bột ngọt nha Hoàng Tính, nhưng mà chị thấy vậy, chị nói mình cứ cho một chút xíu thì nó sẽ cái đồ ăn của mình nó ngon hơn bình thường.
Yeah, rồi. Đúng rồi em thì em nha, cũng
đừng có ném đá mình nha.
Chắc chắn chị, em thì em cũng đồng ý với quan điểm của chị. Khi mà những cái chương trình thì em cũng nói rằng là quý vị xài ít thôi, chứ không dám kêu quý vị là xài nhiều, kêu thính giả của mình là phải xài nhiều bột ngọt. Nhưng mà trong cái vấn đề này thì em nghĩ rằng là mỗi người họ đều có một cái quan điểm khác nhau, nhưng mà tụ chung lại đối với em trong vấn đề này, ngoài cái vấn đề mà khoa học ra, những cái nhà nghiên cứu nói ra, thì chính bản thân mình phải nghe cơ thể của mình. Nếu mà ăn cái bột ngọt nhiều quá, cơ thể của mình nó phản ứng như thế nào? Có những người đưa vào miệng một cái thôi là cái lưỡi nó bị tê, hay hoặc là cái đầu nó chóng mặt, tức là cái phản ứng của cái bột ngọt dành cho mỗi cái cơ thể của mỗi con người nó đều khác nhau hết, thưa chị.
Đậu phộng bị gì?
Đúng vậy, thưa chị. Bởi vậy chúng tôi không khuyến khích, nhưng mà chúng ta phải biết được bỏ ít thôi, đừng bỏ nhiều, làm cho nó ngon ngon thêm cái món ăn của mình nhé, thưa quý vị ha. Còn cái đó thì nhiều ít thì tùy quý vị ha, không có khuyến khích hay hoặc là cũng không có bài bác gì cái bột ngọt đó. Cái ruốc khô chị mua ở đâu chị?
Chợ Việt Nam nó có em, nó có lúc nào chị cũng thấy nó có chỗ mà nó để tôm khô rồi nó bán, nó có ruốc khô.
Như vậy là em phải
em rửa cho sạch sẽ đi rồi em rang lên, rồi em xay ra. Còn có khi người ta nấu thay vì tôm khô nó mắc đó thì người ta nấu rang ruốc khô rồi người ta nấu trong nước lèo cũng được, nhưng mà điều mình bỏ trong một cái bao gì đó để cho nó đừng có làm cái nồi nước lèo của mình nó tan ra đầy ngay hết, khi cần vớt ra thì nó dễ dàng.
Đối với tất cả những cái món mà chị đưa vào trong cái hủ tiếu Nam Vang này thì có cái củ cải mặn, thường thì chị xài cái củ cải mặn nó mặn ở độ nào, và thường thì chị mua trong bịch hay hoặc là chị mua trong cái hũ thôi chị?
Chị mua trong cái bịch thôi, chị cứ mua một cái bịch về rồi chị xài từ từ, nhưng mà chị ngâm nước ấm ấm rồi chị ngâm cho nó kỹ rồi xả sạch đi. Xong rồi ví dụ chị sắc ra mỏng mỏng rồi chị lại ngâm rửa giống như chị làm ăn khô vậy đó. Rồi chị bỏ vô chị nấu thôi. Nhưng mà có những cái không có cái củ cải mặn này nó không có ra mùi em.
Đúng. Em đồng ý với chị.
Nó ngộ, tại vì có lẽ là khi hồi nhỏ mình sinh ra mình đã ăn những cái món ăn mà những người lớn làm có rồi mình quen rồi. Cho nên, chứ còn nít Mỹ, bây giờ sinh ra ở Mỹ em đừng cho nó ăn thì nó không thấy ghiền. Nhưng mà còn mình lỡ ăn nó quen rồi, cho nên mình ăn lại mình cũng muốn có cái mùi, mà chị nghĩ nó cũng có độc hại gì, cho nên là chị vẫn bỏ vô chị nấu. Vậy dĩ nhiên là nấu tạo mùi thôi, chứ không phải một cái nồi này mà nấu cái chục củ.
Đúng.
Cũng có những trường hợp người ta nấu con sá sùng. Thì cái đó mình sẽ nói một cái chuyên đề khác, nhưng con sá sùng nó rất là mắc. Và con sá sùng chị nghĩ là nó cũng có mùi thơm, mùi ngọt như là tôm khô hay mực khô thôi. Tại nó cũng là một loại sinh vật ở biển và nó rất là mắc. Dĩ nhiên nếu có nó, chị thấy là 1 kg thì 200 đô hay gì đó.
Wow, dữ à.
200 đô. Wow. Vậy nếu mà về Việt Nam mà mua đó thì có người mua nửa ký là 1.000.000.
Wow.
Đại khái vậy đó, là chị nghĩ bạn chị về có người mua 1 kg, sá sùng đem qua là 200 đô.
Wow.
Thì nó quá mắc và cũng khó kiếm. Bây giờ mình nói các bạn nấu là nhất định thôi, bỏ tôm khô với mực khô là cũng đã phải đi chợ phải kiếm rồi, phải mua rồi, có người trong nhà không có sẵn, có tôm khô thì có nhưng mực khô không có. Còn bây giờ mà nói con sá sùng nữa, không biết kiếm ở đâu ra, cho nên chị không nói cái con này vô chương trình của mình. Nhưng mà nếu các anh chị và các bạn có con sá sùng, mình có về Việt Nam hay Việt Nam có gửi qua, thì mình không cần khô mực, thì mình ra ăn con sá sùng lên rồi mình nấu chung với tôm khô, hoặc không có tôm khô cũng được, nấu con sá sùng không cũng được.
Dạ vâng, một trong những cái món ăn ngon, ăn từng cái đũa và từng cái đũa vào trong miệng của chúng ta thưởng thức hết tất cả mọi cái hương vị trong cái tô hủ tiếu Nam Vang này. Muốn ăn với lại hủ tiếu cùng tôm quý vị cũng được, muốn ăn hủ tiếu cùng thịt cũng được, muốn ăn hủ tiếu cùng cái thịt nạm cũng được, muốn ăn hủ tiếu cùng với lại trứng cút cũng được, hay hoặc là không có tất cả mọi thứ đó quý vị ăn cùng với lại rau, hành, xà lách, giá hẹ hay hoặc là tầng ô, tất cả đều nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là ngon miệng khi mà chúng ta thưởng thức một tô hủ tiếu Nam Vang. Mà đặc biệt ngày hôm nay chị Mỹ Liên cũng đã đến với chương trình của chúng ta qua cái cách thức mà trong chốc lát nữa đây Hoàng Chính cũng sẽ post lên cái website của đài, quý vị sẽ tìm kiếm trong cái mục gia chánh với cái phần hủ tiếu Nam Vang của ngày hôm nay chị Mỹ Liên vừa mới thực hiện gửi đến cho chúng ta. Cảm ơn chị những chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc chị và anh có được những ngày hè mát mẻ, vui vẻ và
mạnh khỏe
mong chóng đi cái nắng nóng đi để chúng ta enjoy cái mùa thu hay hoặc là mùa đông sắp tới coi nó như sao ha đi chị ha.
Rồi cảm ơn em, cảm ơn tất cả các bạn thính giả nghe đài lắng nghe, các bạn thính giả thường cũng hay gọi cho chị thì chị cũng cố gắng là rồi các bạn cũng khoe là trời ơi tôi em làm bánh đúc ngon lắm chị Liên ơi. Nghe vậy cái cảm thấy mà cái thì giờ mà mình bỏ ra để mà mình sắp xếp một cái món gì đó nó cũng không có phải là phí hoài vậy trên. Ví dụ như hôm nay mà muốn cái nồi tiếu Nam Giang này đó Hoàng Tính, chị cũng phải nấu lại lần nữa đó. Rồi chị phải coi như thế nào, rồi chị phải tính toán rồi nói làm sao mà các bạn mà làm cho nó dễ nhất. Cũng cố gắng bằng cái chân tình, cho nên là rất mong là các anh chị và các bạn khi nào ở nhà mà cần đông, có đông người mình muốn ăn một cái món hủ tiếu Nam Giang thì mình có thể tự nấu ăn được, chứ không phải đi ra ngoài đến 15 đồng một tô thì nó rất là mắc tiền, mà nó mất công đi, mà nó cũng đủ thứ hết. Cho nên là hy vọng là cũng đem lại được một chút xíu cái gì đó cho các anh chị và các bạn.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Không sao hết trơn đó, bà con gọi lại là cảm thấy là người ta kêu là ấm lòng chiến sĩ thưa quý vị. Chúc chị và anh được bình an, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn cùng với đài món ăn ngon hủ tiếu Nam Vang do chị Mỹ Liên phụ trách gửi đến cho chúng ta rồi. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong lần sau nhé. Xin chào tạm biệt. Chiều nay lửa đêm đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát.